là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Corona tại trường quân sự ở Bắc.
Thành phố Yên Bái phấn đấu thu ngân sách trong quý 1 tăng 29% so với cùng kỳ.
Huyện Lục Yên gieo cấy được hơn 1.800 ha lúa đông xuân.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về nhiệm vụ mục tiêu của ngành trong năm 2020. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra khảo sát điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt tại trường quân sự tỉnh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhằm phục vụ cho công tác cách ly phòng dịch do virus Corona gây ra. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Công an tỉnh Yên Bái, hiện toàn tỉnh có 378 người nước ngoài đang có mặt tại các địa phương trong tỉnh, trong đó có 114 người quốc tịch Trung Quốc đang làm việc tại các doanh nghiệp trong tỉnh, thăm người thân hoặc đi du lịch. Ngoài ra còn chưa kể đến lao động trong tỉnh sang làm việc tại Trung Quốc mới trở về địa phương. Đây là một trong những nguy cơ khiến dịch bệnh Corona có thể lây lan vào địa bàn. Để phòng chống dịch bệnh do virus Corona gây ra với phương châm chống dịch như chống giặc, tỉnh Yên Bái đã chủ động xây dựng các phương án phòng dịch, trong đó có xây dựng khu vực cách ly đối với người nghi nhiễm virus Corona với hai điểm cách ly trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là trường quân sự tỉnh tại huyện Yên Bình và một cơ sở tại thị xã Nghi Lộ. Hiện trường quân sự Bắc có đầy đủ cơ sở vật chất đảm bảo quá trình cách ly cho 150 đến 200 người nghi nhiễm virus Corona. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Y tế khẩn trương vệ sinh sạch sẽ, phun khử trùng tiêu độc khu vực dành cho người cách ly nếu có, sửa chữa lại hệ thống lưới điện nhằm vừa đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho người bị cách ly, vừa đảm bảo điều kiện đối ngoại đối với người nước ngoài bị cách ly. Mọi công tác chuẩn bị phải xong và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 6 tháng 2. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu lực lượng công an tỉnh tiếp tục bám sát cơ sở, nắm bắt rõ hành trình, điểm xuất phát, điểm lưu trú, thời gian đến Việt Nam của người nước ngoài để Sở Y tế phân loại xác định đúng đối tượng cần cách ly.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Corona, huyện Trạm Tấu đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch do đồng chí Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm trưởng ban, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo.
Huyện Trạm Tấu cũng đã thành lập các đoàn công tác do các đồng chí trong ban thường vụ, thành viên ban chỉ đạo làm trưởng đoàn xuống trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống dịch tại trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã và các đơn vị trường học trên địa bàn về công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng dịch, khu cách ly bệnh nhân và các trang thiết bị y tế cần thiết. Đối với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn cũng thành lập các tổ phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, trọng tâm là tăng cường công tác tuyên truyền về dịch bệnh. Đối với các trường hợp xuất khẩu lao động, nhất là lao động từ Trung Quốc trở về địa phương, cần cách ly tại gia đình trong vòng 14 ngày, đồng thời theo dõi sát sao sức khỏe của những người thân trong gia đình. Đối với các trường hợp khi phát hiện các triệu chứng nghi nhiễm bệnh, cần đưa tới ngay trung tâm y tế nơi gần nhất để được tư vấn cách ly và điều trị kịp thời. Huyện Trạm Tấu cũng chỉ đạo các đơn vị trường học phun hóa chất tiêu độc khử trùng trước khi học sinh trở lại trường, thường xuyên báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh về ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện để có biện pháp chỉ đạo xử lý kịp thời.
Thực hiện các quyết định về công tác cán bộ của Bộ Quốc phòng và Quân khu 2, được sự ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái đã tổ chức trao các quyết định về công tác cán bộ, chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đảng ủy Quân sự tỉnh đã trao quyết định của Bộ Quốc phòng và Quân khu 2 cho 12 đồng chí được nghỉ công tác và nghỉ chờ hưu do không đủ thời gian tái cử cấp ủy khóa mới. Trao quyết định điều động bổ nhiệm 42 cán bộ các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị, thành phố, chuẩn bị nguồn nhân sự tổ chức đại hội đảng các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh và tham gia cấp ủy địa phương. Giao nhiệm vụ cho cán bộ được điều động bổ nhiệm lần này, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến, sự nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu trên cương vị mới, các cán bộ được điều động bổ nhiệm nhanh chóng bắt nhịp với công việc, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, phát huy trình độ năng lực, cống hiến trí tuệ, đoàn kết sáng tạo trong công tác và làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới.
Ủy ban dân thành phố Yên Bái vừa đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong tháng 1 và triển khai nhiệm vụ tháng 2 năm 2020. Trong tháng 1 năm 2020, Ủy ban dân thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị và các xã phường chăm lo Tết cho người dân, đặc biệt là thực hiện chỉnh trang đô thị, làm đẹp cảnh quan đường phố và tổ chức những hoạt động vui xuân đón Tết mang lại hiệu quả tích cực. Trong quý 1, thành phố Yên Bái phấn đấu thu ngân sách đạt trên 75 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, tăng cường công tác quản lý đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân, thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng và triển khai các công trình mới năm 2020. Công tác an ninh trật tự được đảm bảo, đặc biệt trong dịp Tết không xảy ra tai nạn giao thông. Triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra. Trong tháng 2, thành phố Yên Bái tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân đảm bảo kế hoạch, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét cho đàn vật nuôi, triển khai các mô hình dự án, đôn đốc xã Minh Bảo, Âu Lâu và Tuy Lộc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, tập trung công tác thu ngân sách, tăng cường công tác quản lý đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân, thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020 theo kế hoạch. Đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.
Hiện nay nông dân huyện Lục Yên đang xuống đồng làm đất và gieo cấy vụ đông xuân. Đến thời điểm này, huyện Lục Yên đã gieo cấy được hơn 1.800 hectare lúa đông xuân, đạt trên 54% diện tích. Các giống chủ yếu được cấy trong vụ này là Nhị Ưu 838, Nghi Hương 305, Thái Xuyên 111, Hương Chiêm, Bắc Thơm số 7. Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra tình hình gieo cấy lúa vụ xuân nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các địa phương. Theo kế hoạch, vụ đông xuân năm nay, huyện Lục Yên phấn đấu gieo cấy 3.350 hectare lúa.
Chuyên mục phòng chống dịch virus corona.
Chuyên mục phòng chống dịch virus corona.
Tin chúng tôi vừa cập nhật, đến nay dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và 27 quốc gia vùng lãnh thổ. Đến nay, thế giới đã có 24.567 người mắc, 493 người tử vong. Trong đó, lục địa Trung Quốc có 491 người tử vong, Philippines 1 người tử vong, Hồng Kông, Trung Quốc 1 người tử vong. Việt Nam đến nay đã có 10 người mắc, trong đó 2 cha con người Trung Quốc, 1 người đã khỏi và xuất viện. 5 công dân Việt Nam đều trở về Vũ Hán, Trung Quốc, 1 người đã khỏi và xuất viện. 1 công dân Việt Nam là Lễ Tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc đã khỏi và xuất viện. 1 công dân Mỹ đến Việt Nam trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc. 1 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với corona trước đó.
Sở Y tế tỉnh Yên Bái vừa công bố 17 số điện thoại đường dây nóng sẵn sàng tiếp nhận thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra trên địa bàn tỉnh. Các đường dây nóng sẽ liên tục tiếp nhận các thông tin, ý kiến về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona và tư vấn cách phòng chống dịch bệnh cho nhân dân. Sở Y tế tỉnh Yên Bái, số điện thoại 0964 671 010. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, số điện thoại 0964 661 010. Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, số điện thoại 0964 651 010. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Yên Bái, số điện thoại 0964 631 010. Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu, số điện thoại 0963 501 010. Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, số điện thoại 0963 461 010. Trung tâm Y tế huyện Lục Yên, số điện thoại 0963 361 010. Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, số điện thoại 0964 591 010. Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, số điện thoại 0963 581 010. Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái, số điện thoại 0964 641 010. Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên, số điện thoại 0963 491 010. Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái, số điện thoại 0964 621 010. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái, số điện thoại 0964 611 010. Trung tâm Y tế huyện Mù Căng Chải, số điện thoại 0963 591 010. Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ, số điện thoại 0915 097 177. Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái, số điện thoại 0981 285 177. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái, số điện thoại 0912 953 067. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Giới chức y tế Trung Quốc ngày 4 tháng 2 cho biết số ca tử vong do nhiễm chủng virus corona mới ở tỉnh Hồ Bắc đã tăng thêm 65 người, nâng tổng số ca tử vong trên toàn Trung Quốc lên 490 người, trong khi số người nhiễm bệnh đã lên tới hơn 24.000 người. Tại thành phố Vũ Hán, tâm điểm của dịch bệnh, một bệnh viện dã chiến đã chính thức đi vào hoạt động chỉ sau 10 ngày khởi công. Bệnh viện này có thể tiếp nhận tới 1.000 bệnh nhân, trong khi bệnh viện dã chiến thứ hai có quy mô lớn hơn với 1.600 giường bệnh sẽ hoạt động vào ngày 6 tháng 2. Ba cơ sở khác, trong đó có tòa họp báo sẽ được cải tạo thành bệnh viện tạm thời. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc cho biết hiện vẫn thiếu nguồn cung y tế và đội ngũ y bác sĩ. Ngày 3 tháng 2, truyền thông Trung Quốc đưa tin một bác sĩ 27 tuổi đã qua đời do làm việc quá sức, không có thời gian nghỉ ngơi kể từ hôm 25 tháng 1. Ngày 4 tháng 2, một bệnh nhân nhiễm virus corona tại Hồng Kông đã tử vong, nâng số ca tử vong bên ngoài Trung Quốc lên 2 người.
Ngày 4 tháng 2, trả lời họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ, người đứng đầu bộ phận rủi ro lây nhiễm toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bà Sylvie Brian nhận định, dịch virus corona cướp đi sinh mạng của hàng trăm người và hàng chục nghìn người trên toàn thế giới nhiễm bệnh chưa phải là đại dịch toàn cầu, mà chỉ đang ở trong giai đoạn bùng phát với nhiều ổ dịch lây lan. Bà Brian cũng cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy virus corona biến thể. Theo bà Brian, điều quan trọng đối với những người nhiễm virus corona là phải đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm từ người sang người. Còn đối với những người không có triệu chứng nhiễm bệnh, bên cạnh việc đeo khẩu trang thì rửa tay thường xuyên là điều cần thiết. Cũng theo WHO, cho đến nay 22 quốc gia thông báo sẽ hạn chế đi lại và giao thương với Trung Quốc. Trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona, Tổng Giám đốc WHO ông Tedros không nêu tên cụ thể các quốc gia. Tuy nhiên, ông kêu gọi các nước có phản ứng thích hợp.
Tối 4 tháng 2, tức vào lúc 9 giờ sáng ngày 5 tháng 2 giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu thông điệp liên bang hàng năm tại Hạ viện về nhiều vấn đề quan trọng trong nước và quốc tế. Đây là thông điệp liên bang lần thứ 3 và là thông điệp cuối cùng trong nhiệm kỳ này của ông chủ Nhà Trắng. Trong bài phát biểu, ông Trump đề cập nhiều vấn đề dưới chủ đề chung sự trở lại hoành tráng của nước Mỹ. Ông tuyên bố rằng dưới thời ông, nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng, đời sống của công nhân, tầng lớp trung lưu cũng được nâng cao. Ngoài ra, ông Donald Trump còn đề cập tới các cuộc thảo luận với Trung Quốc, Canada và Mexico, vấn đề xây dựng tường biên giới với Mexico, người nhập cư. Bài phát biểu cũng ca ngợi sức mạnh quân sự của Mỹ và thể hiện một cái nhìn lạc quan về tương lai của nước Mỹ. Theo kết quả cuộc thăm dò được Gallup công bố ngày 4 tháng 2, Tổng thống Trump đang nhận được tỷ lệ ủng hộ 49%. Đây là mức tín nhiệm cao nhất của ông trong các cuộc khảo sát kể từ khi nhậm chức tại Nhà Trắng.
Ngày 4 tháng 2, trả lời phỏng vấn báo chí, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga Denis Manturov cho biết nước này đã bắt đầu sản xuất các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumph cho Ấn Độ. Theo Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga, nước này sẽ cố gắng bàn giao các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 cho Ấn Độ theo đúng kế hoạch. Quyết định mua S-400 của Ấn Độ đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Mỹ. Chính vì vấn đề này, tháng 10 năm 2019, Ngoại trưởng Ấn Độ Jayshankar đã khẳng định về quyền được lựa chọn sản phẩm quân sự phù hợp của nước này trong chuyến thăm tới Washington. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh, không quốc gia nào có quyền cấm New Delhi mua vũ khí, trang bị cần thiết từ các quốc gia khác. Dự kiến việc chuyển giao các tổ hợp S-400 cho phía Ấn Độ sẽ bắt đầu trong năm 2020 và hoàn thành trước tháng 4 năm 2023. Nga và Ấn Độ ký thỏa thuận cung cấp S-400 trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin tới New Delhi hồi tháng 10 năm 2018. Tổng trị giá của hợp đồng ước khoảng 5 tỷ đô la Mỹ. Tổ hợp S-400 Triumph là tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung thế hệ mới nhất của Nga hiện nay. S-400 được thiết kế để ngăn chặn các phương tiện bay của đối phương, trong đó có tên lửa đạn đạo và các mục tiêu ở tầng quỹ đạo vũ trụ thấp.
Ngày 4 tháng 2, giới chức Mexico cho biết một vụ xả súng đẫm máu đã xảy ra tại một sòng bạc ở bang Michoacán, miền trung nước này, làm ít nhất 9 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Trong số những người thiệt mạng có 4 trẻ vị thành niên trong độ tuổi từ 12 đến 17. Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 3 tháng 2 tại một sòng bạc ở thành phố Uruapan, bang Michoacán. Các nhân chứng cho biết có 4 người bước vào sòng bạc nói chuyện với những người bên trong, sau đó rút súng ra và bắn vào đám đông. Trong một thông báo cùng ngày, Tổng trưởng lý bang Michoacán cho biết 8 người đã thiệt mạng ngay tại hiện trường vụ xả súng, còn một người khác tử vong khi đang được trợ giúp về y tế. Vụ xả súng cũng khiến nhiều người khác bị thương. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.
Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, dù gặp nhiều khó khăn thách thức trước những biến động của thiên tai thời tiết, dịch bệnh và thị trường, nhưng ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái vẫn giành được nhiều thắng lợi với nhiều chỉ tiêu quan trọng và vượt so với kế hoạch đề ra. Nhân dịp đầu xuân năm mới, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái về những kết quả quan trọng của ngành đã đạt được trong năm qua cũng như những mục tiêu trong năm mới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên xin chúc mừng ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái với những thành tựu đạt được trong năm 2019. Và thưa ông là dù trong năm 2019 đã gặp rất nhiều những bất lợi trước khó khăn chung của nền kinh tế cũng như là thiên tai, diễn biến dịch bệnh, nhưng ngành nông nghiệp của tỉnh cũng đã đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng. Vậy theo ông đâu là những động lực để ngành đạt được thành quả này?
Ngành nông nghiệp phát triển nông thôn thì xác định là cái động lực để mà hoàn thành đạt được thành quả này đó là có một sự lãnh đạo của tỉnh ủy, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của ủy ban dân tỉnh cũng như là sự giám sát chặt chẽ của người dân cùng cái sự phối hợp chặt chẽ của các cái sở ban ngành của tỉnh. Và một cái yếu tố hết sức quan trọng đó là một cái sự nỗ lực của các cái huyện thị thành phố trong tỉnh. Thì từ đó thì ngành nông nghiệp phát triển nông thôn đã tập trung chỉ đạo hướng dẫn, đồng thời đã làm tốt cái công tác tham mưu cho ủy ban dân tỉnh trong cái công tác thực hiện phát triển cái nông nghiệp nông thôn. Và năm 2019 thì cái tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp là đạt 4,75%, toàn ngành đã hoàn thành 8 cái chỉ tiêu nhiệm vụ mà theo cái chương trình hành động 144 của tỉnh ủy giao cho ngành đảm nhiệm. Đây là một chương trình hành động rất là sát thực và cụ thể và mang tính chiến lược đồng bộ rất là cao trong cái việc lãnh đạo toàn diện của Đảng mà được cả cái hệ thống chính trị và nhân dân là hưởng ứng.
Thưa ông, là một trong những thành tựu quan trọng của ngành đã góp phần vào xây dựng là 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, một thị xã, một thành phố đã hoàn thành cái chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, và huyện Trấn Yên được công nhận là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh cũng như khu vực Tây Bắc. Vậy theo ông thì yếu tố nào để hoàn thành được chỉ tiêu được xem coi như là khó khăn nhất của ngành?
Chúng ta phải thấy rằng là một cái yếu tố rất quan trọng đó là có một cái sự lãnh đạo của tỉnh ủy. Từ đó cả cái hệ thống chính trị, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung mọi cái nguồn lực và thống nhất đồng lòng để mà thực hiện cái xây dựng nông thôn mới. Trong đó thì cái việc phát huy cái vai trò chủ thể tự nguyện trực tiếp của người dân để mà tham gia xây dựng nông thôn mới đó là một yếu tố rất quan trọng để góp phần cho cái kết quả để mà hoàn thành 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới của năm 2019. Và ba cái đơn vị chúng ta hoàn thành chuẩn nông thôn mới đó là huyện Trấn Yên, rồi thị xã Nghi Lộ, rồi thành phố Yên Bái.
Năm 2020 là năm cuối thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp và hướng tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Với vai trò là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh thì ngành nông nghiệp Yên Bái đã đặt ra những mục tiêu như thế nào để mà thực hiện trong năm 2020?
Năm 2020 thì ngành Yên Bái phải đặt ra mục tiêu thứ nhất là làm sao phải xây dựng được một kịch bản và chỉ đạo đạt được 4,75% về cái tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp, và cái cơ cấu tổng sản phẩm nông nghiệp thủy sản là đạt 21,13% và thực hiện 8 cái chỉ tiêu chủ yếu gồm đó là cái chỉ tiêu tổng sản lượng lương thực qua hạt là phải đạt là 310.000 tấn. Thế và thứ hai là cái sản phẩm chè búp tươi là đạt 74.000 tấn. Thứ ba là cái tổng đàn gia súc chính 620.000 con. Cái thứ tư sản lượng thịt hơi xuất chuồng là các loại đấy là đạt 51.000 tấn. Thứ năm là cái trồng rừng là đạt và vượt 16.000 hecta. Cái thứ sáu là cái tỷ lệ che phủ của rừng là giữ ổn định được 63%. Thứ bảy là cái số xã được công nhận chuẩn nông thôn mới là đạt 10 xã, làm sao lũy kế đến hết 2020 là chúng ta là đạt là 80 xã chuẩn nông thôn mới. Thế và cái thứ tám, tỷ lệ cái dân người dân nông thôn là được cung cấp nước hợp vệ sinh là đạt 91%, và các cái chuỗi giá trị sản xuất trong nông nghiệp ấy, được phát triển và nâng cao được cái trình độ sản xuất trong nông nghiệp của người dân một cách bền vững và chắc chắn.
Như ông vừa nói thì từ đầu động lực chính cho ngành hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2019 đó là chương trình hành động của tỉnh ủy, là chương trình 144, và trong năm 2020 sẽ là chương trình hành động 190. Vậy thì để hưởng ứng cái chương trình hành động này thì ngành có những cái giải pháp đột phá nào thưa ông?
Thứ nhất ấy, là thực hiện đồng bộ các cái giải pháp về cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo cái hướng chất lượng, giá trị đồng bộ, hiệu quả, và phấn đấu tốc độ tăng trưởng toàn ngành nông nghiệp là đạt 4,75%. Thứ hai là tập trung các cái giải pháp để mà nhằm nâng cao cái chất lượng, giá trị, hiệu quả sản xuất đối với các cái sản phẩm cây trồng vật nuôi chủ lực cũng như là cái sản phẩm đặc sản hiện có ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái chúng ta. Cái thứ ba ấy, là tiếp tục và triển khai thực hiện hiệu quả 30 cái dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Cái vấn đề thứ tư ấy, là sẽ hướng dẫn hỗ trợ cái bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với 16 sản phẩm. Đây là các cái hoạt động quảng bá giới thiệu nhằm là xây dựng cái thương hiệu sản phẩm nông nghiệp chủ lực và sản phẩm đặc sản. Cái thứ năm ấy là tiêu chuẩn hóa thực hiện được 70 cái sản phẩm OCOP, trong đó có 67 cái sản phẩm đạt là hạng là 3 sao và 3 sản phẩm là đạt 4 sao. Cái thứ sáu là tiếp tục thực hiện cái hiệu quả đồng bộ cao hơn nữa và tập trung vào cái công tác là trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng. Cái thứ bảy ấy là thực hiện nghiêm túc cái chương trình quản lý rừng bền vững và phát triển tài nguyên rừng một cách hợp lý, và tiếp tục là thực hiện cái biện pháp là phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi ở trong tỉnh. Thứ tám ấy là huy động các cái nguồn lực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để phát huy cái vai trò chủ thể tự nguyện trực tiếp của người dân để tham gia xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả, bền vững và đảm bảo là đạt là 10 xã chuẩn nông thôn mới và 4 xã là đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này và xin chúc cho ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái trong năm 2020 sẽ là một năm bội thu.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Tại trận đá lại vòng 4 Cúp FA, mặc dù chỉ sử dụng đội hình trẻ, song Liverpool đã giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ đang chơi ở giải hạng 3 nước Anh là Surrey để giành vé vào vòng 5. Jacob phải sử dụng nhiều pha đánh biên, nhồi bóng bổng để tìm kiếm cơ hội, nhưng không thể xuyên thủng mảnh lưới của Surrey trong hiệp 1. Ở hiệp thi đấu thứ 2, Liverpool thi đấu quyết tâm hơn, chơi bóng với tốc độ cao hơn. Cách đá này của lữ đoàn đỏ khiến Surrey gặp khó khăn. Hệ thống phòng ngự của đội khách bộc lộ những sai lầm. Phút thứ 75, trong nỗ lực cản phá đường truyền của đối phương, Rosun William đã đốt lưới nhà giúp Liverpool có chiến thắng 1-0. Tại vòng 3 Cúp Quốc gia Đức, trước một đối thủ được đánh giá là yếu hơn rất nhiều, thế nhưng Dortmund vẫn phải nhận thất bại, qua đó chấp nhận dừng bước ngay tại giải đấu này. Bất ngờ đến ngay ở phút thứ 16, Dortmund phải nhận bàn thua sau một loạt những xử lý sai lầm của hàng thủ. Người lập công cho Werder Bremen là David Schenke. Chỉ 14 phút sau đó, Dortmund thủng lưới lần hai. Bestenkost có pha sút bóng đẹp mắt từ bên ngoài vòng cấm khiến thủ thành Mark Winhiss phải bó tay. Bước vào hiệp 2, huấn luyện viên Farrere đã có sự bổ sung cho hàng công khi đưa Haaland vào sân. Ngay ở phút thứ 67, tiền đạo sinh năm 2000 đã lập công. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau đó, Dortmund lại để Bremen tái lập cách biệt hai bàn sau một pha bứt tốc dứt điểm hiểm hóc của Rashica. Những nỗ lực còn lại của Dortmund cũng chỉ đem về bàn rút ngắn tỷ số ở phút thứ 78 của Giovanni Donnay. Chung cuộc, Dortmund nhận thất bại 2-3 trước Werder Bremen và chấp nhận dừng bước tại vòng 3 Cúp Quốc gia Đức. Trái ngược với Dortmund, dù chỉ bị dẫn trước tới 2 bàn, thế nhưng Schalke 04 đã có màn lội ngược dòng giành chiến thắng kịch tính trước Hertha Berlin ở vòng 3 Cúp Quốc gia Đức. Đội khách kết thúc 45 phút đầu tiên với việc dẫn 2 bàn thắng, với các bàn thắng của Pakan Skoke và Piatek ở phút thứ 12 và 39. Tuy nhiên, Schalke 04 không dễ buông xuôi khi gỡ hòa 2-2 trong hiệp 2. Những người lập công cho Schalke là Caliduri và Harit ở phút thứ 76 và 82. Kết quả hòa buộc trận đấu phải tiến vào hiệp phụ. Trong hiệp phụ, pha va chạm không đáng có giữa Torinariga và huấn luyện viên David Wagner đã khiến trận đấu càng trở nên căng thẳng hơn. Kết quả là cả hai đều phải rời sân vì những tấm thẻ đỏ. Tới phút thứ 115, Rahman kết thúc pha phản công nhanh bằng một bàn thắng giúp Schalke 04 vượt qua Hertha Berlin với tỷ số 3-2. Trong bối cảnh nội bộ phải đối mặt với nhiều bê bối, song Paris Saint-Germain vẫn biết cách để đánh bại Nantes, qua đó tiến gần hơn tới chức vô địch Ligue 1. Phút thứ 29, Paris Saint-Germain vượt lên khi nỗ lực dứt điểm của Di Maria được Akadi đá bồi thành công. Đến phút thứ 57, lại là Di Maria góp sức vào bàn thắng khi đá phạt góc hoàn hảo cho Thilo Kare bật cao đánh đầu nhờ nơi cách biệt. Đội chủ nhà Nantes chỉ gỡ lại được một bàn do công của Moses Simon ở phút thứ 68, qua đó chấp nhận thất bại 1-2. Với chiến thắng này, Paris Saint-Germain tạm thời gia tăng khoảng cách với đội bám đuổi ngay sau là Marseille lên thành 15 điểm.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wenfa, Weblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giá nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, trời rét. Vùng cao đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 21 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 18 đến 20 độ. Nhiệt độ thấp nhất 12 đến 14 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 10 đến 12 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh và gió giật mạnh. Ngày có mưa nhỏ vài nơi, gió đông cấp 2, trời rét. Đêm và sáng có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất 13 đến 15 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông, cần đề phòng sét đánh trong cơn dông, ngày có mưa nhỏ, gió đông cấp 2, trời rét, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất 18 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 15 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.